Bất diệt kiếm thể, chương 777, từ quang kiếm đồng, góc truyện audio.com, truyện tiên hiệp truyện phun oanh long long, trong phút chốc bên trong trời đất đột ngột vang lên một tiếng lôi minh rung trời. Tiếng oanh minh chấn động thiên địa trong chốc lát thổi quét toàn bộ tầng 4 kiếm mộ. Trời xanh vạn dặm không mây, nhưng đột ngột vang lên một tiếng lôi minh khiến vô số người đột nhiên đứng dậy. Một ánh mắt tựa như vượt qua vô tận không gian, hàng lâm đến phiến thiên địa này. Tựa hồ phát hiện ra cái gì, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn tới phương xa, trong mắt nổi lên một tầng ngọc quang màu tím nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đột nhiên xảy ra biến hóa không chỉ khiến mấy người Hàn Lâm Lang chấn động, kể cả Thủy Dịch Hàn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thiên địa lôi âm, cư nhiên là thiên địa lôi âm, đến tột cùng là người nào? Từ lúc gặp mặt Thủy Dịch Hàn, Hàn Lâm Lang lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như vậy, ba người Thủy Ly cũng chấn động, biết là có biến cố trọng đại phát sinh. Sư thúc làm sao vậy? Cái gì là thiên địa lôi âm? Nghe Thủy Ly hỏi, Thủy Dịch Hàn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, mới mở miệng nói. Thiên địa lôi âm chính là thiên địa đối với tuyệt thế kiếm giả tán thành. Chỉ có một tuyệt thế kiếm giả xuất thế, mới có loại thiên triệu này, kể cả là cái thế kiếm giả cũng không có khả năng. Bởi vì tuyệt thế kiếm giả đã bắt đầu độ tâm kiếp vừa qua, liền là thánh giả cho nên tuyệt thế kiếm giả liền có thể xem như nửa kiếm thánh. Vậy không phải nói, Thủy Ly mắt đẹp trợn to, không sai, thiên địa lôi âm đã vang, có thể ở nơi này nghe được, đã nói lên kiếm giả có được tư chất tuyệt thế kiếm giả đang ở ngay tại tầng 4 kiếm mộ này, hoặc nói không chừng là ở tầng 3. Dừng một chút, Thủy Dịch Hàn lại trầm giọng nói, người này, tất thành tuyệt thế kiếm giả. Tuyệt thế kiếm giả, Hàn Lâm Lang có chút mơ hồ nhìn lên bầu trời, đó nhưng là kiếm tổ a. Có thể lấy tổ làm danh, ở trong thiên hạ đều là nhân vật nhất đẳng, mỗi một người đều có thể trấn áp đại thế một phương, tung hoành đại lục. Vừa mới rồi, thật sự là có cường giả như vậy sắp xuất thế sao? Sư thúc có thể tra ra được là ai hay không? Không thể, Thủy Dịch Hàn lắc lắc đầu, nói. Thiên địa lôi âm chỉ là thiên triệu, đã là thiên triệu tự nhiên được thiên che chở, thiên triệu là sẽ không bại lộ thân phận người này, nếu không, trên đời này, có rất nhiều phương thức có thể khiến người này sớm vẫn lạc. Cha. Không có nói cái gì, Thủy Ly chỉ nói ra một chữ, sau đó, ánh mắt lại hướng tới phương xa mấy chục dặm. Ở nơi đó, giờ phút này dâng lên một đầu hung điểu màu lam, trên lưng nó rõ ràng có 5 người. Vừa thấy đến 5 người này, thần sắc Thủy Ly hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt lại mang theo nụ cười. Trên lưng khiếu nguyệt lam hồ, Hàn Lâm Lang nhích lại gần Lục Thanh, vươn tay kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào có sát khi nặng nề như vậy, là loại người gì a, sớm biết vậy đã không đến. Nhìn sắc mặt oán giận của nàng, Lục Thanh không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, nha đầu này tốt nhất vẫn nên sớm đưa trở về, nếu không lấy nàng gan lớn như trời, nói không chừng sẽ gây ra tai họa gì. Không có bên nào mở miệng trước, hai con thú ở trong hư không giằng co, không khí càng lúc càng nặng nề. Không biết Liệt công tử vừa rồi có nghe thấy thiên địa lôi âm hay không? Khẽ cắn cắn môi, Thủy Ly trước tiên mỉm cười nói. Thiên địa lôi âm, Liệt Vô Thương nhướng mày tựa, góc truyện audio.com, hồ nghĩ tới một ít lời đồn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Thủy tiểu thư chẳng lẽ biết là ai sao? Trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối, Thủy Ly nói. Nhân vật bậc này, Thủy Ly há có thể kết thân, chỉ là hôm nay nghe được thiên địa lôi âm xâm nhập hồn phách khiến Thủy Ly minh ngộ được một ít khó hiểu trước kia, sợ là cần bế quan mấy tháng tiêu hóa lĩnh hội. Gật gật đầu, Liệt Vô Thương nói. Đích xác cần, dừng một chút, đôi mắt tối đen của Liệt Vô Thương rơi xuống trên người Lục Thanh, bên trong con người thâm thúy đột nhiên thả ra tử khí nồng đậm, trong phút chốc tử khí ngưng tụ thành hai đạo tử quang, nháy mắt bắn vào trong mắt Lục Thanh. Liệt Vô Thương, ngươi, trong phút chốc biến hóa, kể cả Thủy Dịch Hàn cũng chấn động, đây là một trong số kiếm đạo thần thông mà Tử Sát kiếm tôn danh chấn tử hoàng giới. Tử quang kiếm đồng này chính là lấy bí pháp cô đọng vô cùng tử khí cùng phong mang khí thành tựu một môn kiếm đạo thần thông uy lực vô cùng. Tử quang kiếm đồng vừa thành, liền có thể bắn ra phá phôi tử quang này tập hợp vô tận tử khí cùng phong mang khí có thể nói là khắc tinh của rất nhiều kiếm mục thần thông. Một khí bị phá phôi tử quang bắn vào trong mắt cho dù là kiếm phách tông sư bình thường cũng gặp phiền toái 8-9 phần 10 là bị phế đi hai mắt. Hơn nữa, phá phôi tử quang bởi vì là ngưng luyện tử khí mà thành có thể dẫn phát ảo cảnh tâm ma tổn thương thức hải của kiếm giả cho nên bình thường rất ít người dám đón tiếp. Vốn phá phôi tử quang tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần có phòng bị, bằng vào tốc độ tránh né, có thể tránh khỏi, nhưng mà thứ nhất liệt vô thương chính là tam kiếp kiếm hoàng, phá phôi tử quang cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng cần toàn lực ứng phó. Thứ hai, hắn đột nhiên ra tay, kể cả là thủy dịch hàn, sau lưng cũng đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía liệt vô thương đầy kiêng kỵ. Người này giết chóc tùy tâm, sợ là đã được tử sát kiếm tôn chân truyền. Giờ phút này hai mắt Lục Thanh bao phủ một tầng hắc khí, khiến người ta không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì, tử khí nồng đậm tản mát ra tựa hồ muốn đem sinh khí toàn thân tiêu diệt. Liệt vô thương, Lục công tử là khách quý của ta, ngươi sao có thể tùy tiện xuất thủ đả thương? Thủy Ly mặt trầm như nước lạnh giọng nói, uy, ngươi không sao chứ? Hàn Lâm Lang cũng kinh hãi phi thường, một tay lắc lư tay áo Lục Thanh, một tay cũng chỉ thành kiếm, ngưng tụ pháp tắc thần quang, nghĩ muốn tiếp xúc hắc khí ở trong mắt Lục Thanh. Nhưng hắc khí ở trong mắt Lục Thanh tựa hồ có được sinh mệnh, ở bên trong du động, mấy lần đưa tay, Hàn Lâm Lang đều không dám hạ kiếm chỉ xuống. Người này người xấu, người rốt cuộc đã làm gì hắn? Hàn Lâm Lang mắt đẹp trừng lên, oán hận hướng tới liệt vô thương hô to. Làm càn, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liệt vô thương ngưng tụ, hai đạo tử mang tối đen bắn nhanh ra. Thủy dịch hàn biến sắc lập tức bước lên một bước, vung kiếm chỉ lên. Trong phút chốc một tầng lĩnh vực chi lực màu lam bùng lên, hóa thành hai luồng lưu quang điểm lên hai đạo tử quang tối đen. Xuy, như là nước lạnh cho vào dầu sôi, bốn luồng sáng vừa tiếp xúc liền có một tầng vũ khí màu trắng bốc lên. Sắc mặt thủy dịch hàn trầm xuống, trong phút chốc này, lĩnh vực chi lực của hắn thế nhưng lại bị hòa tan một nửa, uy lực của phá phôi tử quang này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Thu lại kiếm chỉ, thủy dịch hàn lạnh giọng nói, liệt công, gocchuyenaudio.com, tử, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt dừng lại trên người thủy dịch hàn, mặt liệt vô thương không lộ ra biểu tình gì. Ngươi là thủy gia thập nhị trưởng lão, đúng là tại hạ, bất quá phế vật mà thôi. Làm càn, hai gã thanh niên đứng phía sau thủy dịch hàn đồng thời tiến lên trước một bước gần giọng nói. Để chúng ta lãnh giảo kiếm chiêu của tử sát công tử. Lui ra, thủy dịch hàn quát lạnh một tiếng, bằng tu vi một kiếp của các ngươi, muốn làm mất mặt ta sao? Sư thúc, lui ra, thủy dịch hàn nhướng mày, một cổ ý chí thuộc về kiếm phách tông sư bốc lên. Ý chí này mang theo thanh quang rực rỡ, theo thanh âm của thủy dịch hàn mà hiển hóa. Thanh mang mờ mịt như là ở hư không chung quanh trải lên một tầng lụa mỏng manh có thể nhìn xuyên. Theo tầng thanh mang này xuất hiện, ánh mắt liệt vô thương liền trở lên ngưng trọng, lúc này, một gã hắc y kiếm giả nguyên bản đứng bên người hắn không chút để ý bước tới một bước, một tầng kiếm đạo ý chí màu đạm kim đồng thời ngưng tụ ra. Phốc, ngay sau đó, thanh mang do kiếm đạo ý chí của thủy dịch hàn ngưng tụ ra nháy mắt thoát phá, sắc mặt tái nhợt, thủy dịch hàn lui ra phía sau một bước, tuy rằng không có thanh âm nào vang lên, nhưng khiếu nguyệt lam hồ ở dưới chân mọi người cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Ly Nhi, thủy ly kinh hô một tiếng, ánh mắt lập tức lộ ra hàn mang, nhìn về phía liệt vô thương, lạnh lùng nói. Liệt vô thương, người mấy lần xuất thủ thật khinh thủy linh đảo ta không người sao, thủy gia ta dễ khi thế sao? Liệt vô thương nghe vậy cũng không tức giận, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Đó chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo mà thôi, nếu hai nhà đã muốn đính hôn, như vậy, ngươi phải biết điều một chút. Lần sau không nên để ta thấy một ít người không liên quan, nếu không, lần sau, sẽ không chỉ là phá phôi tử quang. Liệt vô thương, ngươi khinh người quá đáng. Sắc mặt thủy ly hơi tái lại tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng đồng thời cũng bị lời nói của liệt vô thương kích phát lửa giận. Hít sâu một hơi, thủy dịch hàn bước tới một bước. Liệt vô thương, thu hồi lời nói trước đó của ngươi, ta có thể xem như chưa phát sinh chuyện gì. Nếu không, ta có thể xem điều đó như là khiêu khích với thủy gia, tiểu thư còn chưa có gả cho ngươi, cho nên mời ngươi tự trọng. Nga, liệt vô thương lạnh lùng nói, nếu ta không thu hồi, còn không có đợi thủy dịch hàn mở miệng, ở phương hướng liền dâng lên ba đạo kiếm quang. Dịch hàn không được vô lễ, một thanh âm già nua truyền đến, một lát sau, ba đạo kiếm quang đã gần ngay trước mắt. Ba vị sư thúc, sắc mặt thủy ly tức khắc có chút khó coi. Đây là ba lão giả mặc trường bào màu lam, dưới chân bọn họ là ba thanh thần kiếm cấp bạch linh màu chạm lam. Ba người cùng nhau tới, ý chí nguy nga chấn áp cũng không phải dừng ở trên người liệt vô thương mà là rơi xuống đỉnh đầu mấy người thủy ly. Thủy ly, vì sao phải cùng liệt công tử tranh chấp, liệt công tử hôm nay đặc biệt đến gặp mặt ngươi, ngươi sao có thể thất lễ với khách quý như vậy? Lão giả đi đầu trầm giọng nói. Lão giả này một thân đại thế ngưng tụ trên mặt mơ hồ lộ ra một tầng linh quang nhàn nhạt, lúc này chỉ thấy lão quay đầu hướng tới liệt vô thương hơi hơi gật đầu rồi nói tiếp. Liệt công tử thứ lỗi, tiểu thư còn nhỏ tuổi, khó tránh hành động theo cảm tình. Cách chương.